là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 31 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
We are ready. We are here to make this a success. We are ready to start negotiations.
Đó là ông Salem Al-Maslet, phát ngôn viên của Thượng Ủy ban Thương thuyết tham dự hòa đàm Syria ở Geneva. Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận. Và Djokovic vô địch Australia mở rộng lần thứ 6.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Việt Long có bài tường trình đặc biệt về giới trẻ Việt Nam ở Chicago gìn giữ hồn Tết Việt. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhóm đối lập chính của Syria, Thượng Ủy ban Thương thuyết gọi tắt là HNC, đến tham dự hòa đàm ở Geneva. Một người phát ngôn của nhóm này nói rằng các thành viên trong nhóm này muốn tham gia cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến Syria.
We are ready. We are here to make this a success. We are ready to start negotiation.
Ông Salem Al-Maslet, phát ngôn viên của Thượng Ủy ban Thương thuyết nói, chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi đến đây để làm cho cuộc hòa đàm này thành công. Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu đàm phán, nhưng ít nhất chúng tôi muốn thấy một điều gì đó trên thực địa ở Syria. Ông Al-Maslet ám chỉ việc ngưng ném bom vào người dân Syria và chấm dứt cản trở cứu trợ nhân đạo đưa đến cho người dân đang chết đói. Nhóm đối lập này dự kiến sẽ họp với đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria trước khi họp với các giới chức chính phủ Syria. Chưa có cuộc họp trực tiếp nào được sắp xếp. Cuộc hòa đàm bắt đầu hôm thứ Sáu tại Geneva đánh dấu nỗ lực quốc tế đầu tiên cho một giải pháp hòa bình kể từ khi các cuộc thương thuyết trước đó của Liên Hiệp Quốc bị thất bại hồi năm 2014. Ngày thứ Bảy, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng cao khi Thổ Nhĩ Kỳ và NATO nói một chiếc máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nga bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi đó là tuyên truyền vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu vào lúc 9 giờ 45 phút giờ quốc tế UTC, dù các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đã nhiều lần cảnh cáo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo Nga là sẽ chịu những hậu quả lâu dài nếu Nga tiếp tục như vậy và gọi hành động của Nga là vô trách nhiệm. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói với các phóng viên tại phi trường Istanbul khi ông lên đường đi thăm châu Mỹ Latin. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu đại sứ Nga tại Ankara đến Bộ Ngoại giao để phản đối. Tại Moscow, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói máy bay của không quân Nga không có lần nào xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi việc Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ là một thái độ nguy hiểm và tái xác nhận sự đoàn kết của liên minh đối với Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO. Trong một tuyên bố ngày thứ Bảy, ông Jens Stoltenberg nói, tôi kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm và hoàn toàn tôn trọng không phận NATO. Nga phải có những biện pháp cần thiết để đảm bảo những vụ vi phạm như vậy không xảy ra nữa. Tháng 11 năm ngoái, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga leo thang khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ nói là đã xâm phạm không phận của nước này gần biên giới Syria. Trong vụ này, Nga cũng phủ nhận không có chiếc máy bay nào của họ xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên căn bản đã kình chống nhau về vụ xung đột Syria, nơi cả hai nước đang có những hoạt động quân sự. Ít nhất 37 di dân, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng hôm thứ Bảy khi thuyền chở họ nhắm đến đảo Lesbos của Hy Lạp bị đắm ngoài khơi phía tây của biển Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng số người thiệt mạng tăng thêm tính đến chiều tối thứ Bảy, sau khi đội cứu hộ tìm thấy thêm xác người còn kẹt bên trong chiếc thuyền dài 17 mét, các nhân viên cứu hộ vớt được 75 người sống sót. Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các di dân là những người Syria, Afghanistan và Myanmar. cảnh sát bắt giữ một nghi can chuyển người lậu người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức chuyến vượt biển hôm thứ Bảy. Nhưng nghi can này nói chính gia đình của ông cũng ở trên chiếc thuyền bị đắm đó và bác bỏ mọi cáo buộc. Tổ chức di dân quốc tế gọi tắt là IOM nói rằng số người di dân và tị nạn thiệt mạng trong những chuyến vượt biển ASEAN giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp gia tăng với tỷ lệ đáng báo động. Trước thảm kịch hôm thứ Bảy, theo ước tính của IOM, 218 người đã thiệt mạng trong năm nay trong khu vực phía đông Địa Trung Hải và 26 người thiệt mạng trong tuyến vượt biển thường thấy trên Địa Trung Hải giữa Libya và Italia. Mùa đông lạnh và biển động không ngăn cản được làn sóng thuyền nhân tìm đường đến Âu Châu. Riêng số người tị nạn Syria, Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đã lên đến hơn 2 triệu rưỡi người. Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận với Liên hiệp Âu Châu hồi tháng 11 nhằm kéo chậm lại làn sóng người tị nạn để đổi lại bằng trợ giúp tài chính trị giá hơn 3 tỷ đô la. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm Chủ nhật nói rằng các nhà lãnh đạo Phi Châu không thể chần chừ lâu hơn nữa trong việc giải quyết tình trạng bạo động ở Burundi, vì càng để thời gian trôi qua thì càng có thêm nhiều người thiệt mạng ở đó. Nói chuyện với các phóng viên báo chí tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Phi Châu diễn ra ở Ethiopia, nhà lãnh đạo Liên hiệp Quốc gọi tình hình ở Burundi là một vấn đề về quyền và phẩm giá con người. Đó là lý do tại sao vấn đề này trở nên cấp bách và tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Phi Châu đồng nhất hành động và đặc biệt kêu gọi Tổng thống Nkurunziza và chính quyền của ông lắng nghe cẩn thận và tham gia đối thoại bao gồm đủ thành phần, nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nói. Hôm thứ Bảy, ông Ban phát biểu tại hội nghị rằng lực lượng gìn giữ hòa bình là cần thiết cho Burundi, nơi chính phủ cảnh báo rằng bất cứ một lực lượng nào của Liên Hiệp Châu Phi đến đều được xem là quân xâm lược. Liên Hiệp Phi Châu dự trù phái 5.000 nhân viên gìn giữ hòa bình đến để ngăn chặn tình trạng bạo động chính trị nổ ra từ năm ngoái, khi Tổng thống Nkurunziza tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3. Những người đối lập nói rằng điều đó vi hiến. Ngày thứ Tư, Tổng thống Barack Obama sẽ đến thăm một ngôi đền Hồi giáo lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Ngày thứ Bảy, Tòa Bạch Ốc cho biết là chuyến đi thăm Hiệp hội Hồi giáo Baltimore của Tổng thống sẽ ghi nhận sự đóng góp của người Mỹ Hồi giáo vào đất nước chúng ta và tái xác nhận tầm quan trọng của tự do tôn giáo trong đời sống của chúng ta. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama dự trù gặp các thành viên của cộng đồng và sau đó sẽ đọc một bài diễn văn, trong đó ông sẽ nhắc lại tầm quan trọng của việc gắn kết những giá trị cơ bản của chúng ta, hân hoan chào đón bạn bè người Mỹ của chúng ta, lên tiếng chống lại sự cố chấp, bác bỏ sự vô cảm và bảo vệ truyền thống tự do tôn giáo của Hoa Kỳ. Tiếp sau những cuộc tấn công gây nhiều tử vong tại Paris và San Bernardino, California hồi năm ngoái, cả hai đều có liên hệ đến những phần tử Hồi giáo cực đoan. Tổng thống Obama kêu gọi người Hồi giáo Mỹ giúp chống lại chủ nghĩa cực đoan. Tổng thống Obama cũng kêu gọi người Mỹ bác bỏ những nhận định chống Hồi giáo của các chính trị gia, nhất là của ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Trump kêu gọi cấm người Hồi giáo vào Mỹ sau khi một cặp vợ chồng Hồi giáo được các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo kích động đã giết chết 14 người trong một vụ nổ súng tại San Bernardino, California vào đầu tháng 12 năm ngoái. Tay vợt Novak Djokovic người Serbia vừa đoạt chức vô địch giải quần vợt Australia mở rộng lần thứ 6 hôm nay bằng chiến thắng 3 ván trong trận chung kết với tay vợt Andy Murray của Anh. Trận đấu cho thấy Djokovic sẽ thắng đậm khi tay vợt Serbia thắng được giao bóng đầu tiên của Murray và nhanh chóng đi đến tỷ số 6-1 ở ngay ván đầu. Sang ván 2, Murray tiến lên dẫn 5-4 nhưng rút cuộc để thua 7-5. Ván 3 tỏ ra gây cấn hơn khi tay vợt người Anh đã dẫn đến 6-5, nhưng rồi Djokovic lật ngược thế cờ với tỷ số 7-6. Djokovic đến nay giành được 11 danh hiệu các giải quần vợt quan trọng nhất thế giới, trong số đó có kỷ lục 6 danh hiệu Australia mở rộng, mà 4 lần trong số này là 4 trận thắng Murray ở trận chung kết. Sau trận đấu, Murray nói đùa rằng, tôi cảm thấy hình như tôi đã ở vị trí này trước đây rồi. Djokovic nói đó là một trận đấu gây cấn, anh gọi Murray là một nhà vô địch lớn và là một người bạn. Djokovic nói rằng anh rất vinh dự được nêu tên cùng với những huyền thoại của môn thể thao này. Năm ngoái, Djokovic giành chiến thắng tại Australia mở rộng, rồi tiếp đến giành chiến thắng tại Wimbledon và Mỹ mở rộng. Tay vợt Serbia này thua trận chung kết Pháp mở rộng trước tay vợt Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka. Hôm qua, tay vợt Angelique Kerber của Đức đã hạ Serena Williams của Mỹ để đoạt chức vô địch đơn nữ Australia mở rộng 2016.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, văn hóa truyền thống liệu có còn chỗ đứng trong giới trẻ Việt Kiều trẻ tuổi thế hệ thứ 2, thứ 3 tại Mỹ hay không? Một nhóm bạn trẻ người Mỹ gốc Việt tại Chicago đang chứng minh rằng điều đó là hoàn toàn có thể, cho dù mồ hôi và máu là những thứ có thể phải trả. Việt Long có bài tường trình từ Chicago.
Múa lân là một môn nghệ thuật dân gian có nguồn gốc từ Trung Hoa, theo dấu chân của những người Hoa lập nghiệp trên vùng đất mới, trong đó có Việt Nam. Và giờ đây, tại đất Mỹ, múa lân lại là cách mà những bạn trẻ Việt Kiều hướng về quê hương nguồn cội. Đức và Thiện là hai anh em ruột. Họ cùng hoạt động trong đội lân Vovi Nam của thành phố Chicago. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, hai anh em lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
So, mỗi năm mấy đêm, mỗi trước khi Tết, mình bỏ ra một tháng trước khi Tết, mình tập luyện, nhảy ghế, mua đánh trống và sửa lại đầu lân để make sure tại có đầu lân mình mỗi năm mình dùng có thể hư hay nó xúc này mình sửa lại cho prepare cho Tết nhỉ.
Sang Mỹ từ năm 4 tuổi, ký ức của Đức về Việt Nam không nhiều, nhưng chính những chiếc đầu lân nhiều màu sắc đã kết nối chàng trai Việt Kiều với quê hương. Từ năm 11 tuổi, Đức đã tham gia sinh hoạt tại đội lân Vovi Nam. Và giờ, sau 16 năm, cho dù đã lấy vợ, có một công việc tốt, nhưng cứ khi nào có dịp, Đức lại cùng anh em đi biểu diễn, phục vụ cộng đồng.
Mình múa lân mỗi Tết, như Tết Trung Thu, sinh nhật hay đám cưới để mình giữ phong tục Việt Nam của mình cho thế hệ trẻ thanh niên của Chicago.
Không biết từ bao giờ, múa lân đã trở thành một phần không thể thiếu của những hoạt động cộng đồng tại Chicago. Với nhiều người, Tết sẽ không còn là Tết nếu thiếu đi những chú lân vốn được coi là biểu tượng của phúc lành. Nhưng đằng sau những màn biểu diễn đó là mồ hôi và cả máu.
Chảy máu có bầm, có lần thì nhớ là trong Thiện làm dớt, anh Đức ở một cái biểu diễn mình làm ở chùa. Thì làm dớt Đức, nội mà Đức đau mà phải mấy em phải ngồi ngủ, làm cho lân ngủ để giống như làm cho him recover, để cái chân he can't even nhảy, that hole này mình phải dỡ hơn.
Điều khiển một con lân cần ít nhất hai người, một người làm đầu, một người giữ phần đuôi. Đây là một loại hình biểu diễn đặc thù, đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện cộng với sự kết hợp nhuần nhuyễn trong từng động tác giữa những thành viên trong đội. Bởi chỉ cần lỡ một nhịp, tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra.
Bây giờ mình không phải là chỉ có lo cho một người, nhưng mà mình lo thêm một nạn khác nữa. Tại cái là người bạn của mình, hay người anh của mình, người em của mình ở trên đó.
Nguy hiểm như vậy nên cũng dễ hiểu khi Đức, Thiện và những thành viên khác trong đội lân luôn gặp phải sự ngăn cấm của gia đình.
Thì ba má always nói là không làm là không làm. Cấm mấy em mỗi năm là không làm là không làm. Nhưng mấy em nói là mấy em thương cái này lắm, mấy em không bỏ lời.
Thương thôi có lẽ là chưa đủ. Múa lân dường như đã ăn vào máu của những chàng trai Mỹ gốc Việt này.
Có một năm mấy em qua Việt Nam, mấy em thấy người ta múa lân, mấy em ngứa tay luôn, mấy em muốn vô nó để cho mấy em múa đi, cho mấy em múa thì lấy tiền cho mấy em không cần cái tiền, chỉ muốn múa cho cái Tết, mấy em muốn experience cái gì thôi.
Người ta thường nói với nhau về sự mai một của văn hóa Việt trong giới trẻ Việt Kiều thế hệ thứ 2, thứ 3. Nhưng đối với những chàng trai này, điều đó dường như không đúng. Họ có thể nói tiếng Việt không còn trôi chảy. Họ có thể ăn mặc như những rapper người Mỹ. Nhưng tình yêu của họ đối với văn hóa dân tộc là điều không thể chối cãi. Một thứ tình yêu rất đáng tự hào.
Every single time mấy em múa xong, ba em thường xuyên tới cầm kéo anh em, kéo em vô cái hôn em, là em với anh bên má này, kích chát con and pat us in the back and we very hãnh diện. Ba với ba má cũng là hãnh diện trước, là họ sợ, xong bạn bè họ tới trời cái này con có ông thoại hả, con có bạn gái hả. Yeah, and it's really fun for us. Yeah, là I'm very hãnh diện for going out there to do those things.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 36 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chip off the old block and the apple doesn't fall far from the tree.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chip off the old block và the apple doesn't fall far from the tree.
My Lan and Mike have just left the swimming pool. They spent nearly 2 hours there. Mike swam 40 laps without break each time he went to the pool. He felt really invigorating and more energetic. My Lan, on the other hand, can barely hold herself afloat. But she's improving every day because she's taking swimming lessons with a professional teacher. She never misses a class and practices patiently.
My Lan và Mike vừa mới rời hồ bơi. Họ ở đó gần 2 giờ. Mỗi khi xuống hồ, Mike bơi 40 vòng không nghỉ. Anh thấy thực sự khỏe và thêm hăng hái. Trái lại, My Lan chỉ có thể giữ cho nổi trên nước. Nhưng cô tiến triển hàng ngày vì cô đang học bơi với một thầy chuyên nghiệp. Cô không bỏ một lớp nào và tập rất kiên trì. Mike, you're such a swimmer. Don't you think you can try out for the Olympic team someday? Mike, anh bơi giỏi quá. Anh có nghĩ là có thể một ngày nào đó thi vào đội tuyển Olympic thế vận không?
Thank you for the compliment. You're overestimating my capacity. I can swim to keep myself healthy, but making the Olympic team? No way.
Mike nói, cảm ơn cô khen tôi. Cô quá khen khả năng của tôi đó. Tôi có thể bơi cho khỏe mạnh, nhưng được vào đội bơi thế vận, không bao giờ. You know what, Mike? You have a lot of talents. You're good at swimming, math, analytical thinking, social skills. You're good looking and courteous to all. Seriously. And yet, you're always humble. Your father's a successful lawyer with so many special skills, and he's really humble too. You're a chip off the old block. Anh biết không, Mike? Anh có nhiều tài lắm. Anh bơi giỏi, giỏi toán, có trí phân tích, có tài giao tế. Anh cũng đẹp trai, lại lịch sự với tất cả. Thế mà, lúc nào anh cũng khiêm nhường. Thật đó, ba anh là một luật sư thành công, có nhiều tài, mà cũng khiêm nhường lắm. Đúng là cha nào con nấy.
Wow, My Lan. I'm impressed with your oratory skills and your ability in English. You know a new idiom, a chip off the old block.
Mike nói, oh My Lan, tôi phục tài thuyết phục và khả năng Anh ngữ của cô. Cô biết một thành ngữ mới, a chip off the old block. Mike, you keep learning in many areas. I'm only trying to keep up with you. I found this idiom while reading the news and understand what it means now. You're a chip, C-H-I-P, off, O-F-F, the old block, B-L-O-C-K, means you're just like your father or mother. Mike, anh luôn luôn học hỏi về nhiều phương diện. Tôi chỉ cố gắng theo chân anh thôi. Tôi thấy từ này trong khi đọc một bản tin và hiểu nghĩa. Anh là a chip, C-H-I-P, off, O-F-F, the old block, B-L-O-C-K. Có nghĩa là anh giống như ba hoặc má anh.
True, just like a small piece cut out from a big piece of wood or stone.
Mike nói, đúng đó, như một miếng nhỏ cắt ra từ mảng gỗ hoặc đá to. This is an idiom which is easy to understand. Idioms are a special component of a language. When we know them, we can speak the language like a mother tongue. I really want to be able to speak English like a native speaker. Đây là một thành ngữ dễ hiểu. Thành ngữ là một phần đặc biệt trong một ngôn ngữ. Khi ta biết thành ngữ thì ta có thể nói ngôn ngữ đó như người bản xứ. Tôi thực sự muốn có thể nói tiếng Anh như người sinh ra ở đây.
You're doing very well, Mylan. I can tell you another idiom which means the same as a chip off the old block. That is, the apple doesn't fall far from the tree. When an apple falls from the tree, it ends up close to it. You know, it's regular meaning, but as an idiom, the apple doesn't fall far from the tree means one is just like one's parents.
Mike nói, cô tiến bộ lắm, Mylan. Tôi có thể nói với cô một thành ngữ khác, cũng có nghĩa như a chip off the old block. Đó là, the apple doesn't fall far from the tree. Khi một quả táo rơi từ cây táo xuống, thì chỉ ở gần đó thôi. Cô biết nghĩa đen của câu này, nhưng dùng như thành ngữ thì the apple doesn't fall far from the tree có nghĩa là giống bố mẹ. So I learned another idiom today. Thanks, Mike. Vậy là hôm nay tôi biết thêm một thành ngữ nữa. Cảm ơn Mike.
Mylan, you have a well-appreciated quality, patience. You take time to learn the subjects at the college. You treat people with respect. You keep house. You do everything with such calmness. No loud words. No anger. You're really very patient. Your mother is exactly the same. I can surely say this about you. The apple doesn't fall far from the tree.
Mike nói, Mylan, cô có một cá tính người ta ưa thích. Kiên nhẫn. Cô chịu khó để thời gian tìm hiểu các môn học tại đại học. Cô tôn trọng mọi người. Cô dọn dẹp nhà cửa. Làm gì cô cũng điềm tĩnh, không to lời, không giận dữ. Cô thực sự thật kiên nhẫn. Mẹ cô cũng vậy. Tôi chắc chắn có thể nói về cô. The apple doesn't fall far from the tree. Come on, Mike. I hope I'm as patient as you said. I think you're just too good to me. Thôi đi, Mike. Tôi hy vọng là tôi thực sự kiên nhẫn như anh nói. Tôi nghĩ là anh quá tử tế với tôi đấy.
Oh, one more example of the two idioms we talk about today. You are good-looking, just like your mother, who is still a beauty at her age now. A chip off the old block. The apple doesn't fall far from the tree.
Mike nói, có một thí dụ nữa về hai thành ngữ ta vừa nói. Cô xinh xắn, giống như má cô. Tới tuổi này bà vẫn đẹp. Mẹ nào con nấy. Great! We like our parents in positive ways, thank God. But remember, we should try to be even more humble and patient. These qualities really help us to be more relaxed and happier. And we should stop joking about our virtues.
May quá! Chúng ta giống ba má về những tính tốt. Cảm ơn trời! Nhưng mà chúng ta phải khiêm nhường và nhẫn nại hơn nữa. Những đức tính này giúp chúng ta sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn đó. Và ta cũng đừng đùa giỡn về những đức hạnh của mình.
Thank you, ethics teacher.
Mike nói, cảm ơn cô giáo môn học đạo đức. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chip off the old block, nghĩa là cha nào con đấy. Và the apple doesn't fall far from the tree, nghĩa cũng như vậy. Hằng Tâm và Brandon xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Nhóm đối lập chính của Syria thường ủy ban thương thuyết gọi tắt là HNC đến tham dự hòa đàm ở Geneva. Một người phát ngôn của nhóm này nói rằng các thành viên trong nhóm này muốn tham gia cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến Syria. Ông Salam Al-Maslet, Phát ngôn viên của Thượng ủy ban Thương Thuyết nói chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi đến đây để làm cho cuộc hòa đàm này thành công. Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu đàm phán, nhưng ít nhất chúng tôi muốn thấy một điều gì đó trên thực địa ở Syria. Ông Al-Maslet ám chỉ đến việc ngưng ném bom vào người dân Syria và chấm dứt cản trở cứu trợ nhân đạo đưa đến cho người dân đang chết đói. Ngày thứ Bảy, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng cao khi Thổ Nhĩ Kỳ và NATO nói một chiếc máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nga bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi đây là tuyên truyền vô căn cứ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu vào lúc 9:45 giờ quốc tế UTC, dù các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đã nhiều lần cảnh cáo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo Nga sẽ chịu những hậu quả lâu dài nếu Nga tiếp tục như vậy và gọi hành động của Nga là vô trách nhiệm. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói với các phóng viên tại phi trường Istanbul khi ông lên đường đi thăm châu Mỹ Latin. Tại Moscow, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói máy bay của không quân Nga không có lần nào xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 37 di dân, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng hôm thứ Bảy khi thuyền chở họ nhắm đến đảo Lesbos của Hy Lạp bị đắm ngoài khơi phía tây của bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng số người thiệt mạng tăng thêm tính đến chiều tối thứ Bảy sau khi các đội cứu hộ tìm thấy thêm xác người còn kẹt bên trong chiếc thuyền dài 17 mét. Các nhân viên cứu hộ vớt được 75 người sống sót. Hãng thông tấn Dongen của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các di dân này là những người Syria, Afghanistan và Myanmar. Cảnh sát bắt giữ một nghi can chuyển người lậu người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức chuyến vượt biển này hôm thứ Bảy. Nhưng nghi can này nói chính gia đình của ông cũng ở trên chiếc thuyền bị đắm đó và bác bỏ mọi cáo buộc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm Chủ nhật nói rằng các nhà lãnh đạo Phi Châu không thể chần chừ lâu hơn nữa trong việc giải quyết tình trạng bạo động ở Burundi, vì càng để thời gian trôi qua thì càng có thêm nhiều người thiệt mạng ở đó. Nói chuyện với các phóng viên báo chí tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Phi Châu diễn ra ở Ethiopia, các nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc gọi tình hình ở Burundi là một vấn đề về quyền và phẩm giá con người. Đó là lý do tại sao vấn đề này trở nên cấp bách và tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Phi Châu đồng nhất hành động và đặc biệt kêu gọi Tổng thống Nkurunziza và chính quyền của ông lắng nghe cẩn thận và tham gia đối thoại bao gồm đủ thành phần, nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc nói. Tay vợt Novak Djokovic, người Serbia, vừa đoạt chức vô địch giải quần vợt Australia mở rộng lần thứ 6 hôm nay bằng chiến thắng 3 ván trong trận chung kết với tay vợt Andy Murray của Anh. Trận đấu cho thấy Djokovic sẽ thắng đậm khi tay vợt Serbia thắng được giao bóng đầu tiên của Murray và nhanh chóng đi đến tỷ số 6-1 ở ngay ván đầu. Sang ván 2, Murray tiến lên dẫn 5-4 nhưng rốt cuộc để thua 7-5. Ván 3 tỏ ra gay cấn hơn khi tay vợt người Anh đã dẫn đến 6-5, nhưng rồi Djokovic lật ngược thế cờ với tỷ số 7-6. Djokovic đến nay giành được 11 danh hiệu các giải quần vợt quan trọng nhất thế giới, trong số đó có kỷ lục 6 danh hiệu Australia mở rộng, và 4 lần trong số này là 4 trận thắng Murray ở chung kết.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.